Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, chị Thái xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio.
Dạ, thưa anh, hôm nay đề tài chúng ta là cái gì vậy, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì nhằm giúp quý đồng hương hiểu rõ hơn về luật thuế dành cho những người mà làm kinh doanh và làm thế nào mà để phân biệt được là mình có làm kinh doanh hay không, tức là mình có run cái business hay không đó anh, thì chúng tôi sẽ trong bài này một vài bài tới đó là chúng tôi sẽ đi sâu vào các cái khía cạnh đó đó anh. Thứ nhất là hôm nay là chúng tôi nói về cái coi mình có phải là mình làm business hay không, tức là theo luật thuế là mình có phải làm kinh doanh hay không hoặc là mình không, thì cái luật thuế nó sẽ như thế nào. Và sau đó thì chúng tôi sẽ đi sâu vào các cấu trúc mà mình nên sử dụng, tại vì theo kinh nghiệm của chúng tôi trong mấy tháng qua đó là làm việc ở ngoài đó anh, thì có một số đó là có những cái cấu trúc đó nó không được chỉnh lắm, thì đó là do đó mình phải đóng thuế nó hơi cao. Chúng tôi muốn đi sâu về những cái phần đó để mà giúp quý vị, nếu mà mình đang làm kinh doanh, có cái cơ hội, nếu mà mình có thể mình nói chuyện với người đại diện khai thuế của mình để mà uyển chuyển cái cấu trúc để mà có lợi cho mình mà nó tiện nữa anh. Dạ.
Dạ vâng. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi cũng bật mí một chút xíu là anh Lộc nói về chuyện này là bởi vì có những vấn đề chẳng như là mua bán trên mạng đó, thì nó có phải là một câu chuyện về sở thích hay là công việc, thì những chuyện đó có đóng thuế hay không? Cũng báo cho quý vị biết đây là một những cái đề tài mà rất hấp dẫn. Thì thưa anh, làm thế nào để biết rằng mình đang làm một công việc đóng thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái định nghĩa nó cũng không được rõ ràng đó. Do đó không có một cái factor tiêu chuẩn nào mà để mà định nghĩa được đó. Nó tùy theo một số cái định nghĩa khác nhau. Và cũng xin lưu ý á, mình khi mà mình có số ABN á, không có nghĩa là mình đã được coi như là mình run cái business đó. Và nếu mà mình không có đó là cũng không có nghĩa là mình không phải là mình run cái business. Do đó nó có tùy theo cái thứ nhất là thời gian mà mình bỏ vào. Và khi mà mình có cái ý định là khi mà mình bỏ thời gian vào để mà làm những cái chương trình đó, cái ý định của mình là làm để mà kiếm lời. Và cái thường đó là cái những cái hoạt động đó, đó là nó thường xuyên, tức là lặp đi lặp lại. Hoặc là sinh hoạt đó, đó nó có nới rộng ra và cái size của nó và nó có giống như những cái mà cái business, những cái nơi kinh doanh khác họ làm đó, với mà nó dựa theo cái tiêu chuẩn là cái những cái sinh hoạt đó, những cái cấu trúc đó nó có thường xuyên xảy ra giống như là một cái business hay không, và với mà sổ sách đồ mình có giữ như thế nào và mình làm nó như thế nào đó anh, và đó là nó nhiều cái cấu trúc khác nhau để mà mình quyết định coi là mình có thể được xem như là một cái business hay không, hoặc là một cái hobby, tức là một cái sở thích. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, nghe anh nói thì cũng thấy nhức đầu lắm rồi đó. Thì chúng ta sẽ biết sở thích là như thế nào thưa anh?
Dạ thì tức là sở thích, ví dụ như là có một cái nó gọi là hobby, là ví dụ như mình trồng rau ở ngoài vườn. Dạ, thì có dư chút đỉnh rồi cái mình nói, ồ thôi thay vì bây giờ mình bỏ thì bây giờ mình đem ra mình bán, mình kiếm chút đỉnh đồ này nọ. Thì cái đó là cũng là một cái hobby thôi. Tức là mình không phải là mình làm với một cái rộng rãi như tôi mình phải bỏ nguyên một cái vườn ra để mình trồng trọt để mà đem bán đồ này nọ. Thì cái đó là cái ý định của mình là không phải vậy. Mình trồng nhưng mà nó dư thì bắt đầu mình đem đi bán thôi. Hoặc là có những cái đồ vật đồ mà mình nói thôi bây giờ để đó không có làm gì, thôi bây giờ bỏ lên mạng để bán rồi. Thì cái đó cũng là một cái hobby thôi chứ không phải là một cái business. Và có những thứ như vậy đó anh, thì được coi đó là nó là một cái hobby. Hoặc là nếu mà mình làm việc cả, với mà cái định nghĩa của cái hobby nữa là khi mà mình làm những cái chuyện đó đó thì là tức là tức mình không có cần mà đăng ký cái ABN, tức là cái số Australian Business Number, và mình cũng không phải đóng thuế và những cái phần đó. Tuy nhiên nếu mà những cái việc mà mình làm như vậy đó mà cái người mà họ mua của mình những cái đồ đó mà họ cần cái số ABN của mình, hoặc là họ nói ờ đồ, tại vì nếu mà không đó thì theo chúng ta biết đó, là cái số ABN đó, nếu mà cái một cái business là tức là một cái cơ sở kinh doanh làm ăn với một cái cơ sở kinh doanh khác hoặc là mua những cái đó mà không có số ABN á là họ sẽ trừ thuế. Thì đối với những cái dạng mà hobby đó thì họ không cần cái không có số ABN thì họ có thể họ dùng cái statement of by supplier, thì trong đó là mình điền cái tên tuổi cái số của mình để mà đưa cho cái người mà mình bán những cái đồ đó hoặc là mình làm những cái công việc cho họ, những cái service thì đó là cũng cũng là một cách mà mình có thể mình đưa cho họ để chứng minh là đây là một cái hobby của mình để mà mình làm, thì họ cái người mà mua cái chủ mà cái cơ sở kia khi mà họ có được cái giấy đó thì họ chỉ nộp vô sở thuế để mà họ được khai cái phần thuế mà họ trả cho mình mà thôi. Thì cái đó là buôn bán, nhưng mà cái service nó cũng giống nhau đó anh. Ví dụ như là người ta có những cái chuyện gì cần gấp, cái ta kiếm mình, ta nhờ mình chút đỉnh, rồi bắt đầu cái người ta cho mình làm, mà cũng như là gửi mình một chút tiền để mà cho cái công việc mà mình làm cho họ, nhưng mà không phải là thường xuyên mà chỉ là một lần đó thôi hoặc là gì, thì là mình chỉ cần cái statement by supplier là đủ rồi.
Dạ vâng, một cái chuyện mà thưa anh cũng rất là thời thượng, tức là mua bán trên mạng, thì cái chuyện đó là sở thích hay là công việc thưa anh?
Dạ thì cái đó nó cũng là một trong những cái mà đối với, như chúng ta biết đó, là bây giờ nó rất là thịnh hành. Thì khi mà nó thịnh hành nhiều đó là bắt đầu nó coi như là một cái cash economy, để mà sở thuế bắt đầu để ý tới những cái dạng mà bán qua trên mạng đồ đó. Nếu mà mình bán qua trên mạng đó, thì giống như là cái định nghĩa mà chúng tôi định nghĩa hồi nãy là cái mình có phải là cái ý định của mình là có dự định là mình mở cái một cái online shop trên mạng hay không. Thì đó, nếu mà mình mở cái website, mình có tên tuổi, có quảng cáo đồ này nọ, và những cái đồ mà mình làm á, mình buôn bán á, mà nó thường xuyên đồ này nọ, hoặc là mình mở một cái auction site để mà mình làm những cái đó, thì dĩ nhiên á là họ sẽ thấy, họ sẽ coi mình như là một cái running, một cái business. Tại vì đó là cái mà có những cái phần như vậy.
Một cái điều nữa là có quan trọng có lẽ là có ý định kiếm lời hay không, phải không? Phải
Dạ
không anh?
đúng vậy anh, thì cũng giống như cái phần kia đó, là nếu mà mình bán cái ý định đó là mình bán để mà mình có lời, mà mình bán thường xuyên đó, đã có những cái thứ đó mà nhiều thứ nó khác nhau và mình bán mà có lời đó, đó là họ coi cũng như là mình là một running trên một cái business. Tuy nhiên nếu mà mình có bán những cái đồ mà dịch dụng trong nhà đồ này nọ mà bây giờ mình không xài mà bán được cái giá mà nó good đó, thì that's good. Nó tại vì một lần lâu lâu mình bán một lần thôi, thì cái đó không có nghĩa là mình phải mình running cái business, và những cái lợi tức đó thì mình không phải cần khai thuế ra.
Dạ thưa anh, cái vấn đề mà mua bán trên mạng đó có thể xem là một cái công việc, nếu mà mình có quảng cáo này nọ không thì cái chuyện đó thì quyết định như thế nào thưa anh?
Dạ thì đó là nếu mà mình thường á là trên mạng đó là bán á, là mình có thể mình bỏ lên và đó là người ta có thể người ta vào đó để mà coi, ví dụ như Gumtree hoặc là eBay đồ này nọ đó, thì đó là mình bỏ vô một hai thứ gì để mình bán. Nhưng mà nếu mà mình bán thường xuyên như vậy hoặc là có nhiều cái đồ á mình làm để ra bắt đầu mình bỏ lên đó mình bán, thì đó là cái giá, cái trị giá, cái giá mà mình làm ra đó mình bán thì có lời đó. Đó là những cái mà sẽ thấy sẽ coi đó là cái đó là có thể là mình sẽ làm cái running cái business, chứ không phải là chỉ có lâu lâu mình bỏ lên một lần mình bán thôi. Thì đó là những cái mà những cái factor, tức là những cái tiêu chuẩn mà sẽ thấy sẽ dùng tới để mà coi coi là mình có phải là mình run cái business hay không. Thì khi mà nó cũng có một cái chu kỳ như vậy anh, là tức là khi mà lúc cái tiền đó là sở thế sẽ coi coi là thứ nhất là mình có phải mình bỏ ra công sức, bỏ ra thời gian nhiều, tại vì có nhiều người đó cái việc đó là toàn thời của họ, tức là ngồi trên mạng để mà bán những cái đồ đó và đi giao đồ rồi đó là cho những cái đó, và đi mua những cái đồ này bán lại cho chị người khác đồ này nọ, thì đó là những cái mà sở thế sẽ coi như mình là running cái business và làm có lời trong đó, thì là mình phải khai thuế cho ra. Nếu mà mình có những cái mà giả sử mình lâu lâu mình mới làm một lần đó, thì không có gì khác, thì cái việc mà bán trên mạng đó, nó cũng không khác gì là mình bán ở một cái business mà có một cái thương nghiệp của mình ở ở một cái shop hoặc là này nọ đó. Chỉ có cái khác là một cái là trên mạng, một cái là cái kia đó là qua mình gặp nhau để mà mình trao đổi, còn cái kia là trao đổi qua mạng thôi. Thì những cái lý do, những cái tiêu chuẩn mà sở thấy coi đó là cũng nó cũng không có gì khác đó. Thì khi mà họ coi như mình đó là mình là một cái người bán trên mạng mà qua cũng như là một cái running, một cái business đó, thì đó là từ đó thì sở thuế sẽ coi những cái lợi tức đó và mình phải khai thuế những cái phần lợi tức đó. Nếu mà mình không khai đó là sở thuế có thể là họ họ sẽ kiếm tới mình để mà họ điều tra. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa anh, về mặt sở thuế thì có định ra một cái mức độ mua bán bao nhiêu để coi là một công việc hay là một cái sở thích, anh chàng như là đặt ra một tiêu chuẩn là nên bán đến 10.000 đô thì anh phải khai thuế, có đúng vậy không anh? Có phải vậy không?
Dạ không anh, tại vì đó là có những cái thí dụ mà nó gọi là một cái hobby ấy, là nó là cái số tiền nó cũng cao hơn nữa mà coi như là không phải đóng thuế.
Như vậy thì dạ, anh cho thí dụ cho rõ vấn đề dạ này coi. Dạ.
Dạ thưa anh, thì thí dụ là một cái người này á là có giả sử có bà ngoại và nội, thí dụ là mất đi và để lại một cái gia tài đó, có những cái đồ này nọ, thì có những thứ nó rất là cái giá trị nó rất là cao, nhưng mà khi mà bán á thì đã là bán thì lời nhiều, nhưng mà tại vì cái đó là chỉ có một lần đó thôi, rồi sau này á là không còn làm nữa, thì đó là có đó là cũng như là một cái hobby thôi, chứ không phải là một cái việc mà bán thường xuyên. Còn nếu mà giả tỷ mặc dù cái số tiền nó nhỏ hơn nhưng mà cứ thường xuyên xảy ra như vậy, ví dụ như là mình làm những cái đồ vật rồi bắt đầu cái mình bỏ lên mình bán, nhưng mà mình bán liên tục nhiều thứ liên tục như vậy, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà sẽ thấy sẽ coi đó để mà coi là ok, đây là mình làm cái mình vinh cái business, chứ không phải là mình chỉ là bán thường xuyên thôi. Và cái quan trọng là cái phần thuế nữa, là họ sẽ coi mình coi là cái, nếu mà mình vinh cái business là cái GST mình phải đóng thuế nữa, nếu mà mình cái lợi tức của mình cao là mình cũng phải đăng ký thuế GST đồ này nọ đó. Đó là cái mà sở thuế sẽ look into it. Yeah.
Dạ vâng. Còn vấn đề thực hiện một cái công việc bằng cách đó là hùng hập hay là đầu tư thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái phần mà nó gọi là cái cũng như là đầu tư đồ này nọ, tức là nói một cái chính xác là thí dụ như là mình đầu tư vào một cái mua bán cổ phần, tức là cái share trading đó, thì cái định nghĩa nó cũng là nó cũng giống như vậy anh, tức là họ sẽ coi là không cần biết là cái trị giá của cái cổ phần, thí dụ như là bây giờ anh mua một lần á là có thể là 10.000, 20.000 hoặc 100.000, 50.000 đó, là nhưng mà cái đó là nó cái định nghĩa giữa cái là mình là share trader hay là investor. Tại vì share trader á là cái difference của cái trị giá lên xuống á là mình có thể mình khai thuế được lợi tức giống như là một cái business của mình. Còn nếu mà investor á là chừng nào mà mình bán mình có lời thì mình mới đóng thuế capital gain tax mà thôi, chứ không phải là nó hai cái là nó khác nhau. Thì có một số cái định nghĩa đó là cái phân biệt á giữa một cái share trader với cái investor á, là cái thứ nhất đó là cái thường xuyên mà mình làm như vậy, tức là mỗi ngày hoặc là mình có thể mình mua ra bán vô nhiều lần như vậy, và một cái thời gian nó nhiều cái loại cái cổ phần khác nhau, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà họ coi đó là mình có thể là mình làm run cái business. Và cái một còn bên đó là mình sổ sách của giấy tờ đồ á là mình cũng phải cẩn thận, mình phải giữ cho nó kỹ càng. Còn nếu mà lâu lâu mình mua một lần, hai lần, một tuần, hai tuần mình mua một cổ phần, hai cổ phần đó, thì cái đó không phải là một cái business của mình. Tại vì mình còn những cái công việc khác mình làm nữa. Và đây là chỉ là một cái phụ để mà mình làm trong cái cũng giống như một cái hobby của mình thôi. Nhưng mà cái đó là nó nói về cái cổ phần đó, thì là nó là một cái asset, thì là cái thuế capital gain tax nó sẽ áp dụng cho cái phần cái investment của mình trong cái phần đó. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta phải phân biệt một bên là share trader và một bên là shareholder. Thưa anh, cho thí dụ về share trader như thế nào thưa anh?
Dạ thì nói một cái thí dụ á, là giả sử anh Minh là một cái người kỹ sư mà làm việc thường xuyên á, là trong cái chương trình TV đồ này nọ. Và sau đó thì nói là bây giờ nó quyết định là thôi, bây giờ mình không muốn làm cái đó nhiều nữa, mà bây giờ là muốn ở nhà để mà concentrate, tức là chú trọng về mà buôn bán cổ phần rồi này nọ, thì tức là có một số tiền lớn và sau đó mượn thêm của nhà băng để mà làm ra làm để mà trade, và thường xuyên là mỗi ngày á, và có thể là mỗi ngày hoặc là một tuần thường xuyên để mà chú trọng tới mà nghiên cứu về thị trường rồi này nọ, và mua những cái tờ báo báo chí rồi này nọ để mà coi thử coi thị trường nó lên như thế nào, và những cái cổ phần nó đi như thế nào đó. Và trong cái năm đó có thể là bán tới mấy chục cái transaction, tức là đi ra đi qua lợi nhiều lần đó, tức là mua bán rồi nhiều lần, và cái nó lên rất là nhiều lần như vậy, và cái giá cả rồi đó, và cái cổ phần mình mua là bao nhiêu nữa, thì đó là những cái mà đó là nghiêng về cái phần là mình có thể là mình đã running cái business. Và khi mà running cái business á, thì nếu mà cái cổ phần đó mà buôn bán ra vô mà cái giá đồ lời lỗ đó, thì đó là mình có thể mình khai như là cái lợi lỗ của mình. Nếu mà lỗ còn lời đó, những cái lời đó không phải là capital gains mà là cái đó là cái profit, cái income của mình, và mình phải khai thuế ngay lập tức. Còn đối với một cái người share trader á, tức là lâu lâu họ mới bán một lần đầu đó, thì đó là mỗi năm á, là khi mà nếu mà họ giữ những cái cổ phần đó mà quá 12 tháng, thì đó là có thể là họ sẽ được cái thuế miễn giảm cái thuế capital gain tax. Thì cái phần lời của cái những cái cổ phần mà bán đi á, thì chỉ đóng có 50% chia trừ bớt được 50%, và sau đó mới là tính ra cái phần thuế để mà đóng cái thuế capital gain tax. Còn nếu mà phần lỗ, nếu mà bán mua bán mà bị lỗ, thì cái số tiền đó không được giảm với những cái lợi tức khác của mình. Tại vì mình không phải là running cái business mà mình là chỉ là investment thôi. Thì cái số tiền đó mình sẽ carry forward để cho những năm sau thì mình có thể mình khấu trừ lại được ra. Đó là hai cái mà nó phân biệt giữa cái share trader với share investor, đó là trong cái phần đó ra.
Dạ vâng, dạ. À, đến đây thì thời gian có hạn. Do đó chúng ta sẽ ngưng tại đây và hẹn gặp anh lại tuần sau. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thời vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin quý vị cho tại SBS Radio biết để mà sẽ cho chúng tôi biết. Dạ, cảm ơn.